Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đến giờ này là cái giờ pháp thoại, thì Tề Mãn sẽ tiếp tục giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bởi vì giảng cái quyển kinh này cũng hơn nữa, chúng ta cũng học cho xong luôn. Thì mình đến cái phẩm Hóa Thành Dụ. Thì và quý vị Phật tử thì có nhiều vị thì cũng chắc cũng chưa từng nghe pháp quen, hay là nói đến cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì có thể là quý vị đã từng đọc tụng, nhưng mà về cái ý nghĩa lý thú trong kinh thì nó có một cái sức thăng trầm rất là mãnh liệt. Bởi vì trọng tâm của cái bản kinh này là giới thiệu về cái Phật tánh của chúng ta. Quý vị nghe nói đến Phật tánh thì cũng có thể là nó hơi lạ đối với những người chưa quen Phật pháp. Nhưng mà quý vị biết là tại sao mà mình gọi là Phật tử không? Tại sao mình gọi là Phật tử? Phật tử mình thì nói là Phật tử là con của Phật, đúng không? Nhưng mà giờ tại bạn hỏi quý vị và Phật tử ở đây là Khổng Tử là con của ai? Trang Tử là con của ai? Mạnh Tử là con của ai? Cái chữ Phật tử này là thuộc về âm Hán quý vị. Tử là con đó, là đúng đó. Nhưng mà tử cũng có nghĩa là ông. Ông Khổng Tử, ông Mạnh Tử. Mà cái từ ông này rất là trang nghiêm và sự kính trọng ghê lắm. Mà là người Phật tử là được gọi là không phải là con của Phật không, mà Đức Phật á, là Ngài đưa vị trí của chúng ta ngang bằng với Ngài. Nghĩa là Ngài nói là ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Mà nếu mình thành Phật á, thì cái vị trí này không phải là con của Phật, mà chúng ta là một vị Phật. Như vậy giống như Đức Phật thì độ chúng sanh, nhưng mà chúng sanh giác ngộ thì lại ngang bằng Phật. Cho nên mới nói là cái đạo Phật nó khác hơn các đạo khác là như vậy. Tức là bình đẳng, tự do và rất là bình đẳng. Mình tu hành, mình sẽ thành Phật. Nhưng mà cái trọng tâm là tất cả chúng ta đều có Phật tánh hết, mà chúng ta không từng biết. Đó là cái điều mà Đức Phật trăn trở. Cho nên Ngài ra đời cũng vì một đại sự nhân duyên, khai thị chúng sanh ngộ được tri kiến Phật. Đó là cái trọng tâm, cái mục tiêu mà Đức Phật ra đời. Thì từ cái trọng tâm là khai thị cho chúng sanh được thành Phật, cho nên từ đó mà Đức Phật bày ra rất nhiều phương tiện, rất nhiều cái phương tiện để mà mình trở về cái Phật tâm của chúng ta. Cho nên thời Phật còn tại thế thì Phật không có chia ra tâm thiền, tâm tịnh độ hay là mật tông. Ngài không có chia ra năm tông bảy phái gì cả. Nhưng mà tùy cái căn cơ mỗi nơi, Đức Phật thuyết một bài pháp tùy hợp cái căn cơ đó. Đức A Nan Ngài mới lưu lại những cái lời của Đức Thế Tôn đó, rồi truyền trao, rồi trở thành kinh điển. Từ cái kinh điển này, chư vị Thánh Tăng, chư vị Bồ Tát mới tùy theo mỗi thời đại, tùy theo mỗi quốc độ mà các vị phơi bày ra những cái phương tiện cho nó phù hợp. Cho những cái khoảng thời gian là những vị như Tổ Ứng Quang vân vân, là cái thời đó là người dân tu tịnh độ dễ hội nhập mà dễ tu, mà thuộc về cái hoàn cảnh đó tu tịnh độ dễ hơn, thì tổ mới bày ra cái phương tiện vạch ra rồi trở thành tông tịnh độ. rồi như là bên Trung Hoa những thời Tống, thời Đường, những cái thời đó là thời thịnh trị, lúc đó thì cái tinh thần của con người ta nó khác hơn. Cho nên vì vậy đó là các tổ truyền nhau về tông thiền đó. Nhưng mà hướng Tây Tạng thì lại hướng về mật tông, đúng không ạ? Tùy theo mỗi quốc độ, tùy theo mỗi cái con người hoàn cảnh khác nhau mà chư vị Bồ Tát, chư vị Tổ sư nương theo giáo lý của Đức Phật mà vạch bày một cái phương tiện. Mà thưa quý vị, phương tiện chứ không phải là cái cứu cánh. Cho nên quý vị tu tất cả những cái pháp hành nào cũng phải trở về cái cội nguồn tâm của mình hết. Từ trở về cái cội nguồn tâm của mình, quý vị mới đủ một cái năng lực để mà quý vị đi tiếp. Đó là cái chặng đường trọng yếu. Ví dụ như bây giờ quý vị niệm Phật thì để cái trọng tâm là phải tâm mình nó được thanh tịnh. Khi tâm mình thanh tịnh rồi thì quý vị mới được sanh về cảnh giới tịnh độ. Đó là cái chỗ mà trọng yếu. Cái người tu thiền cũng vậy, muốn cho tâm mình thanh tịnh phải quán chiếu, phải tu hành, phải thiền quán để cho tâm mình được thanh tịnh. Khi tâm mình thanh tịnh rồi mới đủ cái năng lực đi tiếp, đi trên cái dòng luân hồi sanh tử, hoặc là ra khỏi luân hồi sanh tử mà phải giác ngộ được bản tâm thanh tịnh. Có cái điều mà Đức Phật Ngài muốn nhắn gửi đến tất cả chúng ta là tất cả chúng ta là Phật sẽ thành, tất cả chúng ta là Phật đã thành mà quý vị quên. Đó là cái điều mà chư Phật các ngài rất là thương tưởng tất cả chúng ta. Giống như bây giờ tất cả chúng ta đều đang sống trên Phật tánh, đi đứng nằm ngồi nói năng động dụng, cái nền tảng đều là Phật tánh cả. Nhưng mà mình không bao giờ biết, mình cứ là hướng tâm đến chỗ này, hướng tâm đến chỗ kia, không bao giờ quý vị biết đủ để mà quý vị trở về với cái bản tánh hiện tại của chúng ta. Giống như bây giờ quý vị đang ngồi, đang nghe, đang thấy, chút nữa quý vị ra ăn cơm, làm việc, tất cả đều mỗi mỗi đều hiện bày tự tánh của mình cả. Không có cái vọng niệm nào cả, chỉ cần quý vị chỉ an trú nơi trong cái từng hơi thở, từng phút giây, trong cái hiện tại, trong cái sức tự tại vĩnh hằng hiện hữu của chúng ta, không hướng tâm về quá khứ, không mộng tưởng đến cái tương lai, chỉ một cái tâm hiện hữu này, cái thấy này, cái nghe này, từng giấc ngủ của quý vị, từng hơi thở của quý vị đều phát sáng của trí tuệ, đều phát sáng của Phật tâm. Do mê lầm mà chúng ta không thể nào ngộ được, không thể nào nhận ra, rồi mình lại tiếp tục những cái kiếp sống luân hồi sanh tử đó. Thì ở cái phần hóa thành vụ này thứ bảy đó, Đức Phật kể về một vị Phật thời quá khứ, Phật xưa, tức là Phật Đại Thông Chí Thắng. Khi Ngài đi xuất gia thì có 16 người con. Từ Ngài là vị vua mà bỏ thành đi xuất gia, cũng giống như Thái tử Tất Đạt Đa trong thời hiện tại này vậy. Nhưng mà Ngài có tới 16 người con. Khi mà Ngài đi xuất gia thành Phật rồi thì 16 người con này biết cha mình đã thành Phật, cho nên phát tâm đi tu luôn. Thì khi đi tu cũng giác ngộ, giác ngộ rồi đó, 16 vị vương tử này trở thành Sa Di xuất gia, và 16 vị vương tử này tiếp nối thành những vị Phật. Bây giờ quý vị hãy nghe 16 vị vương tử này thành Phật ở đâu. Các tỳ kheo, ta nói với các ông, 16 vị Sa Di đệ tử của Đức Phật kia nay đều chứng đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiện đương nói pháp trong cõi nước mười phương, có vô lượng trăm nghìn muôn ức Bồ Tát thanh văn để làm quyến thuộc. 16 người con này đã thành Phật ở khắp mười phương. Tức là mười phương, tức là Đông Tây Nam Bắc, rồi Đông Nam, Tây Bắc vân vân, là thành 8 rồi còn 2 phương nữa ở đâu? Phương trên và phương dưới. Nhiều khi mình nghĩ là cái quả đức mình ở phương dưới thì nằm dưới có vẻ như thấp. Nhưng quý vị có nghĩ là thấp không ạ? Đó không. Tại vì mình làm cái quả đất của mình là nó tròn, mà ở trong cái không gian này nó lơ lửng à, đúng không? Cho nên nó là khắp cả mười phương đều là cảnh giới của chư Phật. Hai vị Sa Di làm Phật ở phương Đông, vị thứ nhất tên là A Xuất ở nước Hoan Hỷ, Vị thứ hai tên là Tu Di Đảnh. Hai vị làm Phật ở phương Đông Nam. Vị thứ nhất tên là Sư Tử Âm. Vị thứ hai tên là Sư Tử Tướng. Hai vị này làm Phật ở phương Nam. Vị thứ nhất tên là Hư Không Trụ. Vị thứ hai tên là Thường Diệt. Hai vị làm Phật ở phương Tây Nam. Vị thứ nhất tên là Đế Tướng. Vị thứ hai tên là Phạm Tướng. Hai vị Phật này ở phương Tây. Hai vị Phật ở phương Tây, vị thứ nhất tên là A Di Đà, vị thứ hai tên là Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não. Hai vị làm Phật ở phương Tây Bắc, vị thứ nhất tên là Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông, vị thứ hai tên là Tu Di Tướng. Hai vị làm Phật ở phương Bắc, vị thứ nhất tên là Vân Tự Tại, vị thứ hai tên là Vân Tự Tại Vương. Một vị làm Phật ở phương Đông Bắc hiệu là Nhất Thiết Thế Gian Bố Úy. Vị thứ 16 chính ta là Phật Thích Ca Mâu Ni, ở cõi Ta Bà thành Vô Thượng Chánh Đặng Chánh Giác, tức là Đức Phật Thích Ca là người con út của Đức Phật Đại Thông Chí Thắng, và Ngài thành Phật ở đây. Thì như vậy đó là Đức Phật A Di Đà, quý vị tu tịnh độ đó, là Ngài cũng là cái người con của Đức Phật Đại Thông Chí Thắng ngày xưa, rồi Ngài sanh về thế giới Tây Phương rồi thành vị Phật A Di Đà. Cho nên là quý vị tu tịnh độ là muốn về cái cảnh giới Phật A Di Đà đó, là để tu với Phật với chư vị Bồ Tát ở đó đó. Rồi sau này quý vị thành Phật thì như vậy quý vị cũng biết một điều là mình về thế giới đó mình tu rồi mình cũng trở thành Phật, chứ không phải mình là con dân ở đó, hay là mình là những cái người mà thấp hơn chư Phật hay chư vị Bồ Tát ở đó. Đức Phật độ chúng sanh rồi để rồi chúng sanh cũng thành Phật giống như Ngài vậy đó. Thì đó là cái chỗ mà tâm của chư Phật chư Bồ Tát mới gọi là từ bi. Mình thương tưởng chúng sanh rồi để đưa vị trí của chúng sanh bằng mình, chứ không có cái chuyện mà thấp hơn mình chút. Thì như vậy quý vị thấy là trong cái đời sống của chúng ta cũng như vậy. Quý vị làm lành, làm phước, bố thí cúng dường, giúp đỡ người khác, quý vị có khi nào muốn người đó bằng mình hay hơn mình không? Hay là nếu mà bằng mình đó, thì mình cảm giác giống như là mình cũng không có được quay lắm, phải thấp hơn mình chút. Thì như vậy đó là mình làm mà còn có cái ngã, đúng không? Cho nên còn chư Phật, chư vị Bồ Tát thì không như vậy. Tâm từ bi của Phật giáo khác hơn. Mình độ chúng sanh mà thương tưởng chúng sanh, mà muốn cho chúng sanh là không bao giờ thua mình hết, phải là bằng mình hay hơn không à. Cho nên mới nói là từ phụ từ mẫu, tức là tâm của cha mẹ đó thì cũng giống như là tâm Phật, tâm Bồ Tát. Cha mẹ thương con cũng như vậy. Quý vị mà có con có cháu rồi đó, quý vị có muốn con cháu hơn mình không? Muốn đúng không? Bằng mình hay hơn mình thôi à, chứ không bao giờ muốn con mình phải thua mình chút. Khác vậy đó. Ở ngoài mà quý vị thấy và học trường giống như học võ đó, sư phụ mà dạy đệ tử đó, lúc nào cũng chừa một hai miếng đó phòng thủ hết á, và cũng để cho đệ tử là phải là thua mình chút để cho nó kính trọng mình, chứ còn không á là nó không có kính trọng mình. Nếu bằng mình nó sợ nó hơn mình. Nhưng mà cha mẹ thương con thì lại khác, cho nên mới nói là từ bi, mới nói là từ phụ đó, là bi mẫu đó, hai cái cha mẹ gom lại gọi là từ bi, thương con như vậy đó. Cho nên mới nói là cái công ơn của cha mẹ lớn là như vậy. Đức Phật nói là khi mà không có Phật ở tại thế thì hai người là cha là mẹ mình giống như là vị Phật vậy. Tại vì cái tình thương của cha mẹ mình thương con cũng y như vậy đó. Nhưng mà là nhiều khi là bậc làm cha làm mẹ, nhiều khi xử sự, nhiều khi mình cũng không có trọn vẹn được hai cái chữ từ bi. Nhiều khi mình thương con, có khi có nhiều người á là cũng chưa có trọn vẹn lắm. Nhưng mà đứng ở cái góc độ mà tâm thương tưởng con đó là hết lòng, đó cái góc độ đó. Nhưng mà bởi vì còn cái nghiệp tham sân si và phiền não, cho khi có khi cũng làm con mình phiền não chút đỉnh. Nhưng mà con cái đó là thương cha mẹ mình á là cũng thương, nhưng bởi vì cái nghiệp của thế gian cho nên nhiều khi cũng quên đi. Cho nên đó là cái chỗ cái lầm lỡ của mình. Thì như vậy đó là quý vị mới thấy được là đạo Phật chính là cái đạo từ bi và đạo trí tuệ. Cho nên cái người nào gọi là mình là đạo Phật mà thiếu từ bi thì quý vị biết là mình chưa phải là người Phật tử, chưa phải là cái người đạo Phật. Cho nên đó là mình phải có từ bi, thương tưởng tất cả chúng sanh, lo lắng và thương yêu giúp đỡ mọi người, thì đó mới là xứng đáng là cái người con Phật. Bởi vì đó là phải có đủ bi và trí đó. Các tỳ kheo, lúc chúng ta làm sa di, mỗi người giáo hóa vô lượng, trăm nghìn muôn ức hàng hà sa chúng sanh, vì đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, theo ta nghe pháp, những chúng sanh đó đến nay có người trụ bậc thanh văn, ta thường giáo hóa vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, những bọn người này đáng dùng pháp đó mà lừng vào Phật đạo. Vì sao? Vì trí tuệ của Như Lai khó tin khó hiểu, vô lượng hằng hà sa chúng sanh được hóa độ trong thở đó chính là bọn ông. Các tỳ kheo, sau khi ta diệt độ các đệ tử thanh văn trong đời vị lai, sau khi ta diệt độ lại có đệ tử không nghe kinh này, không biết không hay hạnh của Bồ Tát, tự ở nơi công đức của mình được tưởng cho là diệt độ sẽ nhập niết bàn. Tức là những vị mà ngày xưa theo Phật, ngài giáo hóa từ vô lượng kiếp đến nay, những vị đã thành thanh văn rồi, cho nên rồi đến bây giờ thì do nơi cái công đức mà các ngài đạt được đó thì sẽ được về cái cảnh giới niết bàn. Cho nên đó là quý vị biết là chúng ta không phải có mặt chỉ có một đời này thôi, mà vô lượng đời trước chúng ta đã có mặt rồi và chúng ta tu tập rồi, nhưng mà tu dởm quá cho nên mình cứ lăn trong cái luân hồi sanh tử. Có nhiều người nói đó là bởi vì mình là nhiều đời không tu, nhưng thật ra đó là quý vị đã tu rồi nhưng mà mình quên. Quý vị bây giờ quý vị nghe Phật pháp, quý vị có thể hiểu được, tức là chiều đời quý vị đã tu rồi. Nhưng mà có một điều là bởi vì chúng ta không chịu tiếp tục tu hành, cho nên vì vậy đó là chúng ta cứ chìm lăn trong luân hồi sanh tử. Cho nên bây giờ mình giác ngộ Phật pháp rồi, chúng ta cố gắng nỗ lực tu hành để mình ra khỏi luân hồi sanh tử, để mình hết khổ. Quý vị thấy ở trong đời này quý vị thấy khổ không? Bây giờ là quý vị gặp cái chuyện gì, gặp cái hoàn cảnh nào xấu, quý vị thấy đời khổ. Nhưng mà qua cái chuyện này, qua cái chuyện xấu rồi, quý vị thấy đời cũng đâu có khổ, đúng không? Quý vị thấy là đời mình nó vẫn còn dài, mình sống, mình làm, mình ăn, mình hưởng. Mình nói đời có số mà còn sống giờ nào mình hưởng giờ đó. Chúng ta hay có cái quan điểm như vậy. Cho nên nhưng mà đó, mặc dù nói như vậy, nhưng mà khi mà tiếp cận những cái khổ thì mấy ai mà không đau lòng, đúng không ạ? Thật ra mình bị một cái ảo giác, bị một cái cảm thọ ở trên thế gian này mà chúng ta quên đi hết những cái nỗi đau khổ. Đức Phật trong Kinh A Hàm, Đức Phật kể cái câu chuyện mà rất là đơn giản mà rất là thấm thía, mà tại bạn cũng hay từng kể cho quý vị nghe đó. Trong Kinh A Hàm mà Đức Phật ngài kể cái câu chuyện là cái anh chàng tử tội, nhà vua xử là để cho hai cái con voi chà đạp mà cởi trói ra cho chạy tự do, cho một cái cơ hội sống mà, cho nên cho chạy thoải mái luôn. Anh chàng này là được thả tự do mừng quá chạy, nhưng mà thấy hai cái con voi phía sau chạy cũng không phải là chậm, cho nên là sát lưng anh chàng. Anh chàng sợ quá chạy đến đâu thì lại cái hai con voi này chạy đến đó. Rồi anh ta biết là mình không thoát được rồi, tìm cách sống, cho nên thấy một cái giếng khô nhảy xuống đại để thoát hai cái con voi đó. Nhưng mà nhảy xuống đó thì sợ quá mới vơ tay mới cầm được một cái sợi dây bìm ở trên, tuột xuống, định là xuống dưới giếng này, thấy giếng khô mừng quá mà xuống dưới trốn. Khi hai con voi đi rồi đó thì mới trèo lên, nhưng mà mới tuột xuống được nửa miệng giếng thấy ba con rồng ở dưới nó phun lửa, xuống dưới là chết rồi. Anh chàng mới đu chính giữa toàn ten, nghĩ bây giờ mệt quá rồi, thôi mình ngã vô hai cái thành giếng nghỉ một chút xíu. Nhưng mà thấy bốn cái thành giếng á, bốn bên á lại có bốn con rắn độc, cái đầu nó ngoi ra, ngã bên này cũng bị cắn, ngã bên kia cũng bị cắn. Cái mệnh sống của anh ta chỉ còn là một cái sợi dây thôi, đây gọi là sợi dây sinh mạng. Nhưng mà chưa có dừng nữa, tự nhiên lại thấy hai cái con chuột một con chuột đen và con chuột trắng. Con chuột đen qua nó cắn sợi dây bì một cái, con chuột trắng qua cắn sợi dây bì một cái, nó cứ chạy qua chạy lại như vậy. Anh ta nói thôi chết rồi, sớm muộn gì mình cũng chết, sợ quá. Anh ta mới ngửa mặt lên trời, mới than: trời ơi con khổ quá. Vừa ngửa mặt lên á thì tự nhiên có một đàn ông bay qua, nó rớt 5 giọt mật xuống quý vị. Cái anh ta hả ra cái rớt vô miệng, nó ngọt, nó ngọt nó ngon, cái nó quên đi cái sự khổ đau, quên đi cái cảnh nguy hiểm đó. Đức Phật kể cái câu chuyện như vậy thì Đức Phật mới ví dụ giống như là chúng ta, thưa quý vị đó, là chúng ta là kẻ tử tội, mà sau lưng của chúng ta có 2 con voi tượng trưng cho quỷ vô thường. Quý vị có biết là cái sự chết nó đến sau lưng mình bất cứ lúc nào mà mình không thể nào tưởng tượng được. Có thể chút nữa, có thể ngày mai, ngày mốt, ngày kia, nhưng mà thưa quý vị, bây giờ dù cho 80 năm nữa thì cái vô thường nó vẫn đe dọa chúng ta. Quý vị có sợ chết không à? Có người nói liều chứ chết có gì đâu sợ, chết hết có gì đâu sợ, nó liều thôi. Nhưng mà khi mà chết rồi thì quý vị mới thấy đường trước mênh mang, lộ chi hà vãng, tức là đường trước mờ mệt, không biết về đâu. Tự vì mình cả đời mình không làm phước làm lành, cả đời mình không có biết tu hành, bây giờ chết đường nào mà mình đi, mà rủi mà đi đường tối thì sao? Mà quý vị biết đi đường tối thì không biết bao giờ mới lên, cho nên là nói liều thôi. Nhưng mà thật ra chết ai cũng sợ hết trơn á. Mình chưa làm chủ sanh tử mà quý vị, cái sự chết liên tục nó đe dọa xung quanh chúng ta. Rồi bây giờ mình sợ quá, mình chạy, bắt đầu mình cứ nhảy đại, thôi sống đại làm liều đi. Nhưng mà bây giờ quý vị lọt xuống vào một cái liều đó là lọt xuống cái hố thẳm rồi. Bây giờ quý vị không thể nào á, bây giờ nhìn xuống á, là thấy là 3 con rồng phun lửa lên, đó là gì? Tham sân si. Mình tham làm cho mình khổ, sân làm cho mình khổ, si mê làm cho mình khổ. Sân lên nóng giận quý vị có khổ không? Khi quý vị tham, quý vị có khổ mà. Tham mà không được trở thành cầu bất đắc khổ. Còn sân lên á thì giống như là cái người điên người dại. Còn si mê trong cái cuộc sống, mình cứ làm hết chuyện này là hết chuyện này sai lầm, đến chuyện kia sai lầm, để rồi mình chuốc lấy không biết bao nhiêu phiền não, không biết bao nhiêu khổ đau. Một ngày là quý vị khổ bao nhiêu lần, một ngày quý vị nổi nóng bao nhiêu lần, một ngày quý vị phiền não bao nhiêu lần. Thiệt ra phiền não khổ lắm, nhưng mà bởi vì chúng sanh lấy khổ làm vui. Có nhiều người còn nói liều nữa, tánh tôi sân vậy đó, còn cho cái đó là tánh mình nữa, mà không biết đó là cái nó thiêu đốt mình. Tánh tôi tham vậy rồi để cho cái tham làm khổ, mà không biết cái tham nó làm cho mình khổ, khổ đau vô cùng quý vị. Rồi bây giờ là bốn bên, tức là tứ đại của mình, đất nước gió lửa. Mình mang cái thân tứ đại này đó là lúc nào cũng hồi hộp sợ nó hết, nó bệnh cái này nó bệnh cái kia, do trái gió trở trời, rồi do mình ăn uống rồi nhiều độc tố nó vào trong cái cơ thể của mình nữa. Rồi tứ đại không có điều hòa cho nên sanh cái bệnh này, sanh cái bệnh kia. Rồi mỗi lần mà đi khám bác sĩ là quý vị hồi hộp à. Bác sĩ mà không gọi á là mình mừng dữ lắm. Mấy ngày sau á mà nếu bác sĩ gọi là thôi là tim nó thóp lên rồi, không biết là mình có bị chuyện gì không. Mà nhất là bác sĩ mà để cái message mà mình gọi lại gọi không được nữa, là mình lo, ăn không được, ngủ không được. Đợi đến khi mà có cái kết quả rồi đó thì lúc đó mình mới yên tâm, đúng không ạ? À? Cho nên đó là mình bị cái thân mình khổ, sống mình cũng khổ vì cái thân tứ đại này nó không có điều hòa. Mình lo, mình săn sóc cho nó, mà săn sóc cho nó đó mà nó có nghe lời mình không? Không. Thưa quý vị, bây giờ quý vị cứ nói á là mình đã sống là mình ăn, ăn để cho ngon, nhưng thật ra tứ đại này ăn quý vị không có ăn. Mình á, cái tứ đại này á là nó là cái giả rồi, nó không phải mình đâu quý vị. Mà cái tâm mới là mình, mà lại cái tâm mình bị cái phiền não với tham sân si nó trói buộc nữa. Chỉ có cái tâm thanh tịnh mới là cái của mình thôi. Bây giờ quý vị ăn á là ăn cho cái thân này, quý vị bồi dưỡng cũng bồi dưỡng cho cái thân này, mà thân này là 4 con rắn, là đất nước gió lửa. Vậy á mà nó đâu nghe lời mình, nó không biết ơn mình, nó cứ tạo bệnh cho mình khổ à. Rồi đến khi á mà mình lo, nó thấy mình lo không nổi nữa, cái nó xả ra nó đi. Tức là lúc đó mình chết á là tứ đại trở về cho tứ đại, nó có ở với mình đâu, mà suốt cuộc đời của mình cứ phục vụ cho nó à. Rồi tết chỉ tạo ra cái cảm thọ, cái cảm thọ đó mình feel ra được là mình vui mình sướng thôi. Nhưng mà cái cảm thọ đó bao lâu quý vị? Trong một sát na thoảng qua thôi. Quý vị uống bia, quý vị uống rượu, quý vị hút thuốc, nó đều là những cái cảm thọ thôi. qua rồi là quý vị điên đảo gì nó, đúng không? Quý vị ăn ngon, quý vị đi chơi, quý vị đi shopping, mua cái này mua cái kia, quý vị vui, quý vị thích, vui một chút thôi à, nó không có dữ. Là tất cả những cái đó quý vị chỉ bồi bổ cho thân tứ đại này, mình chỉ feel được một cái cảm thọ chút xíu thôi, rồi mình khổ đau, thấy chưa? Rồi bây giờ là mình còn cái sợi dây sinh mạng quý vị. Con chuột trắng là gì? Con chuột đen là gì? Ngày qua đêm lại bào mòn thân thể, bào mòn tâm can chúng ta. Suốt một hành trình của đời sống toàn là những chuyện khổ đau, nhưng mà chỉ có năm giọt mật thôi, là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Đó là năm cái hay gọi là cái ngũ dục của thế gian đó, đúng không ạ? Đó, nó làm cho mình á, là tài sắc danh thực thùy, ăn mặc ngủ nghỉ thôi chứ không có cái gì hết. Qua đời mà quý vị á, chỉ có năm cái đó thôi mà quý vị quên đi là cái sự vô thường, quên đi cái sự đau khổ, quên đi một cái sự mà triền miên nghiệp tập của cái kiếp nhân sinh. Rồi mình không tu, sở dĩ mà quý vị không có chịu tu, không có biết đạo là bởi vì quý vị chạy theo cái ngũ dục của thế gian, đúng không? Cho nên đó là cái người mà không biết Phật Pháp, nghe Phật Pháp thì chán lắm. Tự vì Phật Pháp đó, nói thì toàn là nói ngược lại à, không có phụ mình để theo cái ý tưởng của mình, để ăn chơi theo ngũ dục của thế gian. Phật Pháp lại nói ngược lại, bởi vì tu là phải đi ngược lại thế gian mà, đi ngược lại chứ không có phải là đi xuôi được. Cho nên đó là cái chỗ mà Đức Phật ra đời, rồi giáo hóa chúng sanh, rồi tạo nhiều cái phương tiện để cho tất cả chúng ta giác ngộ. Giác ngộ để làm chi? Để mình hết khổ. Mình tu là vui lắm quý vị. Quý vị cứ nói là thấy vô chùa thấy buồn quá, cho nên nhiều người nói thấy tài bản đi tu mà họ đứt ruột đau lòng, mà mình thấy họ cũng đứt ruột đau lòng, mình thấy cũng thương qua thương lại vậy. Bởi vì ở cái góc độ của họ, họ nghĩ làm sao mà đi tu cho khổ vậy. Nhưng mà thật ra khi mà quý vị hiểu đạo đi tu rồi đó thì rất là vui. Bởi vì khi mà quý vị buông được những cái phiền trược của thế gian, tinh thần của mình đó là rất là hạnh phúc. Cho nên mới nói hai cái chữ cực lạc đó quý vị. Cái thế giới cực lạc là cái thế giới là cái vui mà không thể nào tưởng tượng được. Cái vui đó nó không có những cái đau khổ của chúng ta ở đây. Cái vui đó nó vượt hết, bởi vì những cái phiền não, những cái tham sân si không có, cho nên nó vui dữ lắm. Nhiều khi mình lấy cái vui chút xíu là mình mãn nguyện rồi. Nhưng mình càng tu có nhiều cái vui nó vô cùng, nó vui không tưởng tượng được. Cho nên quý vị thấy chư thiên á, là cái vui của các cõi trời đó, là cái cõi mình là không có ra gì hết trơn á, không có bằng một chút xíu nào hết trơn á. Cho nên là nói là cái cảnh cái vui của cõi trời là gấp trăm, gấp ngàn, gấp triệu lần ở cái cõi này. Quý vị biết mà nội một cái cõi mà chưa phải là cái cõi trời, mà một cái cõi mà Bắc Cô Lô Châu thôi đó. Cái cõi mà Bắc Cô Lô Châu là mình là Nam Thiện Bội Châu, bên kia là Bắc Cô Lô Châu đó, cái cõi đó đó. Người ta nói là khi mà đến cái cõi đó là chúng dân ở đó đó, là sanh ra đó, là chỉ trong vòng 10 ngày thôi là trưởng thành một người lớn bình thường. Cái cõi đó không có già quý vị, cõi đó không có già, mà chúng dân ở đó sống 1.000 tuổi. Sống 1.000 tuổi như vậy, là sanh ra đến cái tuổi mà trưởng thành á, là cứ sống trưởng thành hoài. Và đến khi nào mà sống đúng 1.000 tuổi là chết. Mà khi mà chết rồi đó là được sanh lên cái cõi trời, chứ không phải là sanh trong cái lục đạo nữa. Phước báo như vậy đó. Khi mà ăn đó là thức ăn là tự có, quần áo không phải đi shopping như mình, mà tất cả những cái cây ở ngoài đó là mình muốn những loại áo nào nó sẽ trổ những cái loại áo đồ đẹp tuyệt kỹ luôn, khỏi cần chọn lựa nữa. Đồ nào cũng là đồ hàng hiệu không à, chứ không có phải là hàng đồ lô, đồ Trung Quốc à, ngon lành như vậy đó. Đó, nhưng mà đặc biệt một cái là bên đó là không có chuyện mà giặt đồ quý vị. Quý vị đồ dơ ha, quý vị bỏ ra cái là cái đồ nó biến mất, quý vị lấy đồ mới quý vị mặc ngon như vậy đó, khỏi cần là phải. Cho nên là bên đó mấy tiệm giặt ủi không có ngon vậy. Cho nên là mới nói là cái phước báo của cái cõi đó đơn giản á, là mình đã thấy như vậy, đừng nói chi là cõi trời nữa. Rồi nói cái cõi cực lạc nữa thì thôi là không thể nào tưởng tượng được. Cái cõi mình là cái cõi khổ nhất, nhưng mà nhờ khổ mình tu. Cõi này tuy khổ nhưng mà mình tu được, bởi vì mình dễ giác ngộ hơn. Chứ những cái cõi khác á là sướng quá, có giác ngộ được không? Không có giác ngộ được. Cho nên đó là nhờ mình mang cái thân này, nó bệnh Rồi á, cái hoàn cảnh mình thấy người này chết, lâu lâu đi cái đám tang thấy người người mất rồi, cái mình cũng giác ngộ nữa, mình nói người mất rồi mai mốt mình cũng mất nữa, mình thấy người bệnh á, mình nói à mai mốt mình cũng bệnh nữa, cho nên mình dễ giác ngộ, mình dễ tu hành không có gì. Cho nên là cái cõi này là thật ra dễ tu, cho nên á, vì vậy đó là quý vị á, là muốn được hưởng một cái vui, hưởng cái an lành, thì quý vị phải ráng tu để cho tâm mình á, được thanh tịnh, phải chứng ngộ được Phật tâm, giác ngộ được cái Phật tánh, kiến tánh của Phật tâm của chính mình đó, thì quý vị đó là sẽ thoát được cái khổ của thế gian này mà được sanh về những cảnh giới an lành hơn. Nhưng mà có một điều khác hơn nữa, sâu thẳm hơn nữa, khi mà quý vị giác ngộ rồi thì tự nhiên thấy cõi này không có khổ, quý vị không có khổ nữa. Tự nhiên là quý vị thấy là cái khổ của thế gian do mê lầm thôi. Bây giờ giác ngộ, dù bây giờ mình khổ vì cái thân này đúng không, bây giờ giác ngộ thấy thân này là giả rồi, bây giờ cái thân này bệnh cũng không khổ nữa, rồi cái thân này chết cũng không có khổ nữa, rồi cái cảnh giới này vô thường, quý vị cũng không có khổ nữa. Cho nên vì vậy đó là sống ở trên cái cảnh thế gian này cũng không khổ, cho nên mới nói là Đức Địa Tạng đó xuống cảnh giới địa ngục mà ngài cũng không khổ nữa, bởi vì ngài thấy cái gì có tướng đều là giả hết mà đâu có khổ đâu. Các ngài mới vào trong vị lợi để độ chúng sanh, là hành Bồ Tát đạo, đó là tự nhiên là đến khi quý vị giác ngộ rồi là quý vị có cái hạnh nguyện lớn, có một cái tâm lớn, giống như là Tỳ kheo Nhật Tạng đó, là phát cái nguyện 48 lời nguyện đó, tạo cái cảnh giới để mà độ chúng sanh. Quý vị mà giác ngộ rồi, quý vị cũng phát cái nguyện lớn như vậy, để rồi quý vị độ chúng sanh như vậy, không có biết mệt mỏi. Bởi vì sao? Bởi vì độ chúng sanh mà lại không có thấy chúng sanh để mà độ, trên các ngài không có mệt mỏi. Còn chúng ta độ chúng sanh lại thấy có chúng sanh độ cho mình khổ. Quý vị có ba người con là quý vị khổ đúng không? Người ta nói đó là ở Mỹ này hai con thôi là đã thấy khổ rồi, cho nên có nhiều người một con, có nhiều người không dám sanh con luôn. Ba con là quý vị là khổ lắm, người bốn con là khổ nhiều hơn nữa. Nhưng mà tại sao quý vị khổ? Bởi vì quý vị á là còn nghĩ là còn có chúng sanh để độ, còn có con để mà nuôi đúng không? Chư Phật chư Bồ Tát độ hết, nuôi hết tất cả chúng sanh, độ hết tất cả chúng sanh mà không thấy khổ. Bởi vì là độ mà không thấy độ gì hết, làm mà không có cái ngã trước trong đó, nuôi con mà không thấy nuôi con, độ chúng sanh mà không thấy độ chúng sanh. Cho nên tâm đó là cái tâm rộng lớn. Bởi vì độ có cái gì đâu gọi là độ, cái gì cũng là giả tướng, cái gì cũng là vô thường mà, không có cái gì gọi là của mình của ta hết. Cho nên làm suốt ngày mà không thấy gì mệt hết. Đó là cái chỗ là quý vị mới thấy được là cái tâm mình lớn thì cái hạnh nguyện của mình nó rộng đó. Đó là cái chỗ mà chư vị Bồ Tát có cái công hạnh như vậy. Thí như đường hiểm nhiều nạn dữ, dài trăm ngàn do từng, trốn ghê sợ hoang vắng không người. Nếu chúng đông muốn đi qua con đường này đến chỗ Chưng Bửu, có một vị đạo sư thông minh sáng suốt, khéo biết rõ tướng thông bích của con đường hiểm, dắt chúng nhân muốn vượt qua nạn đó. Chúng nhân được dắt đi giữa đường lười mỏi, bạch đạo sư rằng chúng con mệt nhọc lại thêm sợ sệt, chẳng có thể đi nữa, đường trước còn xa nay muốn lui về. Đó là Đức Phật, đây là ngài dụ hóa thành đây nè. Ngài nói là có một số đông rất là nhiều người rồi đi trên cái con đường dài, nhưng mà bây giờ là để đi tìm châu báu, nhưng mà bây giờ đi đường nói mệt nhọc lại thêm sợ nữa, nói với cái người dẫn đường á là thôi về đi, đừng có đi nữa. Vị đạo sư nhiều sức phương tiện mà tự nghĩ rằng bọn này đáng thương, làm sao cam bỏ chân bụ lớn mà lui về. Nghĩ thế rồi dùng sức phương tiện ở giữa đường hiểm, quá 300 do từng hóa một cái thành, mà bảo chúng nhân rằng các ngươi chớ sợ, đừng lui về. Thành lớn này có thể dừng ở trong đó, tùy ý muốn làm gì thì làm. Nếu vào thành sẽ được an ổn, nếu có thể lại thẳng đến chỗ châu báu thì cũng đi đặng. Tức là thấy người ta lười mỏi quá rồi, vị đạo sư mới dùng sức phương tiện mới hóa ra một cái thành. Nó là trong thành này có thể nghỉ ăn ở, nghỉ cho khỏe đi rồi đi tiếp. Thì như cũng như là cái phương tiện của Đức Phật, Ngày xưa ban sơ Đức Phật thuyết pháp tiểu thừa, nói là sẽ dứt được sanh tử, thì những người tu theo Đức Phật cố gắng tu hành. Nói về Phật thừa thì còn xa quá, cho nên mọi người mới lười mỏi. Đức Phật mới nói thôi là bây giờ có chỗ này nè, tụi con chứng vô đi, tụi con sẽ không còn khổ sanh tử nữa. Thì các ngài chứng A-la-hán, đây gọi là tiểu thừa, đó là cái phương tiện của Đức Phật. Bây giờ chúng mỏi mệt nhưng rất vui mừng, khen việc chưa từng có. Chúng ta hôm nay khỏi được đường dữ, rất được an ổn. Đó rồi chúng nhân thẳng vào hóa thành, sanh lòng tưởng cho là được độ rất là an ổn. Tức là bởi vì những người tu hành giác ngộ rồi sợ sanh tử quá, cho nên giờ Đức Phật mới chỉ cho con đường thoát ly sanh tử, chứng được niết bàn an ổn rồi. Lúc bấy giờ đạo sư biết chúng nhân đó đã được nghỉ ngơi, không còn mệt mỏi, liền diệt hóa thành bảo chúng nhân rằng: các ngươi nên đi tới chỗ châu báu ở gần đây, thành lớn trước đó là của ta biến hóa ra, chỉ nghỉ ngơi thôi. Nói là cái chỗ mà hóa thành đó là ta chỉ biến hóa ra tạm phương tiện thôi, nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà để mà thành Phật, bởi vì ngày xưa mình cứ thắc mắc, mình học kinh mình nói Đức Phật ra đời thành Phật, ngài độ đệ tử chỉ chứng A-la-hán thôi, không có cái chuyện mà thành Phật giống như ngài. Nhưng mà đến những cái hệ đại thừa thì Đức Phật á lại là muốn cho là những người mà chứng A-la-hán đó phát gọi là có cái từ gọi là A-la-hán hướng đó, từ A-la-hán rồi hướng đến chư vị Bồ-Tát đó, để thành Phật giống như Đức Phật vậy, thì ngài mới mãn nguyện được cái tâm nguyện của ngài. Cho nên ngài mới nói là cái châu báu còn phía trước đó, tức là chỗ thành Phật á, chỗ mà vô thượng chánh đẳng chánh giác là phía trước á. Bây giờ tụi con bỏ thành này đi, rồi phát khởi tâm Bồ Tát đi theo thầy, để rồi sẽ được giác ngộ là thành Phật giống như thầy vậy đó. Các tỳ kheo Đức Như Lai cũng lại như thế. Nay vì các ông mà làm đạo sư, biết các đường dữ sanh tử phiền não hiểm nạn dài xa, nên bỏ vượt qua. Nếu như chúng sanh chỉ nghe một Phật thừa, thời chẳng muốn thấy Phật, chẳng muốn gần gũi mà nghĩ thế này: đạo Phật dài xa lâu ngày, chịu cần khổ mới có thể thành đặng. Phật biết tâm chúng đó khiếp nhược hạ liệt, dùng sức phương tiện mà giữa đường, vì để nghỉ ngơi mà nói hai món niết bàn. Nếu chúng sanh trụ nơi hai bậc, Đức Như Lai bấy giờ liền bèn vì nói: chỗ tu các ông chưa xong, bậc của các ông ở gần với huệ của Phật, phải quán sát suy nghĩ niết bàn đã đặng đó chẳng phải là chân thật vậy, chỉ là sức phương tiện của Như Lai ở nơi một Phật thừa phân biệt trói thành ba. Vị đạo sư kia vì cho mọi người nghỉ ngơi ở hóa thành làm thành lớn, đã biết nghĩ xong mà bảo đó rằng: châu báu ở gần, thành này không phải thiệt, ta biến hóa ra làm đó thôi. Đức Phật ngài mới nói bài kệ rằng: đó là cái chỗ mà trong cái phẩm hóa thành dụ này, là Đức Phật ví dụ là giống như có một đạo sư rồi dẫn một đoàn người đi xa tìm châu báu, thì đoàn người này đi giữa đường mới thối lui, thì vị đạo sư này mới biến ra cái thành để nghỉ ngơi. Thì những người này vào trong thành rồi thấy khỏe quá, tránh được đường dữ rồi mừng. Nhưng mà khi khỏe rồi, Đức đạo sư mới nói thôi giờ là châu báu chưa tới đâu, cái này ta chỉ giả thôi, hóa thành ra để cho tạm ở thôi, đi nữa mới được châu báu. Thì Đức Phật cũng như vậy, độ chúng sanh tùy theo cái căn cơ. Những chúng sanh ban đầu chưa hiểu đạo, chưa hiểu Phật pháp, Đức Phật mới chỉ một cái con đường ra khỏi luân hồi sanh tử liền, thì các ngài liền chứng quả La Hán. Khi chứng quả La Hán rồi, Đức Phật nói cảnh giới La Hán không phải là cảnh giới của chư Phật đâu, tụi con là phải bỏ cảnh giới đó để đạt đến cái cảnh giới của chư Bồ Tát, chư Phật. Thì như vậy đó là các con mới thành tựu được. Cho nên vì vậy đó là ban sơ Đức Phật giảng hệ đại thừa như là A Hàm, rồi 12 nhân duyên vân vân, để độ thanh văn và duyên giác. Xong rồi Đức Phật ngài mới thuyết những cái bản kinh như là Vô Lượng Thọ, là Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Pháp Hoa vân vân. Phương đẳng đó là hệ đại thừa, để cho những vị tu hành bước lên cái bậc nữa, để mà đạt đến cái cảnh giới của chư Phật, chư vị Bồ Tát. Đó là cái mới mãn nguyện được cái công hạnh của ngài. đó là cái phẩm phương tiện, gọi là cái phẩm hóa thành dụ. Thôi quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.